Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Kỳ trí hoành thâm, tỷ như cự hải, bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di. Phía dưới cộng có 15 câu tỷ dụ. Trước tiên, từ trên tỷ dụ, để nói ra trí tuệ đức năng của cực lạc thế giới Bồ Tát. Câu thứ nhất nói trí tuệ của họ sâu rộng giống như biển cả chẳng khác. Trí tuệ của họ sâu rộng như vậy. Kỳ thật, biển cả nếu cùng trí tuệ của Bồ Tát thật sự so sánh thì kém rất xa rất xa. Phàm là tỷ dụ, chỉ có thể tỷ dụ cây phượng phất, chẳng có cách gì vừa đúng. So sánh được hay như vậy không thể được, chỉ so sánh hơi giống thôi, khiến cho chúng ta từ trong chỗ này đi thể hội. Bồ đề cao quảng, bồ đề là giác ngộ, thứ thứ giác ngộ, chẳng có thứ nào chẳng giác thì mê rồi. Họ tại sao giác ngộ cao độ như vậy? Phía trước cái thứ nhất đừng quên trí tuệ. Trí tuệ quá thật là căn bản. Chẳng có trí tuệ thì anh làm sao chẳng mê? Đương nhiên mê rồi. Sao có thể mê? Tức là vì chẳng có trí tuệ. Trí tuệ đặt ở câu thứ nhất rất có đạo lý. Những phần sau thấy đều phải nhờ vào trí tuệ. Không có trí tuệ hoàn toàn không làm được. Cho nên cái giác ngộ của họ cao rộng. Dụ nhược tu di là giống như núi Tu Di. Núi Tu Di Phật nói là ngọn núi cao nhất của thế giới này của chúng ta, thì chúng ta gọi nó là núi Tu Di. Tu Di là tiếng Phạn, ý nghĩa là diệu cao. Ngọn núi này diệu cao, diệu là chúng bảo làm thành. Đây là diệu, núi cao vô cùng. Tự thân oai quang siêu ư nhật nguyệt, Bồ Tát trên thân đều có ánh sáng. Chúng ta nơi phía trước thấy qua, đều đọc qua, ánh sáng của họ siêu quá nhật nguyệt. Nhật nguyệt chẳng sánh nổi. Đây hiển thị ra đức cao, kỳ tâm khiết bạch do như tuyết sơn. Tuyết sơn, Thế Tôn thường thường dùng tỷ dụ này, tức là núi Hy Mã Lạp Sơn. Quanh năm tuyết phủ, tuyết này không chảy. Chúng ta nhìn thấy một màn trắng xóa, trông rất là sạch sẽ. Dùng cái này để tỷ dụ cho cái tâm của Bồ Tát thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Giống như lục tổ chỗ nói, bổn lai vô nhất vật, thì tâm này sạch sẽ thanh tịnh. Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng. Những chỗ này chúng ta thấy đều phải học. Chư Phật Bồ Tát đều có thể nhẫn, chúng ta tại sao chẳng thể nhẫn? Nhẫn nhục phải học đại địa. Anh xem đại địa, anh đem nước hoa đổ lên nó, Nó cũng chẳng cảm thấy anh đối với nó tốt. Ngày ngày tưới nước hoa cho tôi, anh mỗi ngày đem phân đổ lên nó, nó cũng chẳng chê bỏ, nó cũng chẳng nói rất đáng ghét. Anh ngày ngày coi rẻ tôi, cả thảy đều nhẫn được. Sự nhẫn nhục của chúng ta phải như đại địa chẳng khác, chẳng có một thứ nào chẳng thể dung, chẳng có một thứ nào chẳng thể nhẫn. Nhất thiết bình đẳng, thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu. Đây là nói sự thanh tịnh của tâm địa, phải tu thanh tịnh hạnh, đem ô nhiễm của chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay đem nó tẩy rửa cho sạch. Phật trong kinh này dạy cho chúng ta cái tâm sái tâm dị hành, xí thạnh như hỏa, triều nhiên não tân. Đây là xí thạnh, hỏa là chỉ dụ cho trí tuệ. Trí tuệ phải thường thường hiện tiền, trí tuệ hiện tiền thì có thể diệt phiền não. Phiền não giống như củi, lửa vừa thiêu thì đem nó thiêu sạch hết. Đem phiền não ví như là củi, trí tuệ ví như là lửa. Dùng trí tuệ mới là chân chánh, diệt được phiền não. Định chẳng thể diệt phiền não, định là phục phiền não. Nhẫn định là phục phiền não, không thể diệt. Tuệ khai mở rồi thì phiền não chẳng còn. Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi thì phiền não sẽ chẳng sanh nữa. Bất trước như phong, vô chư chướng ngại. Bất trước tức là chẳng trước tướng, trong chẳng trước tướng của thân tâm, ngoài chẳng trước tướng của chư pháp. Vậy thì là tự tại, thì chẳng có chướng ngại. Chỗ có tất cả chướng ngại đều từ chấp trước sanh ra. Anh trước thì có chướng ngại, chẳng trước thì chẳng có chướng ngại. Cho nên chẳng trước thì giống như gió không khác. Gió vừa trước thì gió không còn nữa, thì nó đã ngưng trước rồi. Đây là dùng cái này để ví dụ. Pháp âm lôi chấn, giác vị giác cố. Đây là nói Bồ Tát hóa tha, giáo hóa chúng sanh. Âm thanh thuyết pháp giống như sấm sét, tiếng sét nghe rất xa. Cảnh giác những kẻ chưa giác ngộ kia, vũ cam lộ pháp nhượng chúng sanh cố. Nước mưa này từ trên trời rơi xuống, cây cối cỏ hoa đều được thấm nhuần. Đây là tỷ dụ cho Phật pháp. Phật pháp có thể làm tươi nhuần thiện căn của tất cả chúng sanh. Khoáng nhược hư không, đại từ đẳng cố. Chữ quảng này là hình dung tâm lượng. Tâm lượng lớn như hư không chẳng khác, cho nên đối với tất cả chúng sanh là từ bi bình đẳng, đại từ bi. Như tịnh liên hoa, ly nhiễm ô cố, thì giống như hoa sen thanh tịnh kia. Phật môn dùng hoa sen để biểu trưng. Sen từ bùn nhơ mà không nhiễm. Bùn nhơ tỷ dụ cho hoàn cảnh của lục đạo. Cảnh giới này chúng ta có thể ở trong lục đạo mà chẳng nhiễm các thứ tập khí trong lục đạo, đó thì là giống như hoa sen chẳng khác, lìa ô nhiễm. Như ni câu thụ phú âm đại cố. Chữ ni câu thụ này, ni câu là tiếng Phạn, là một loại cây đại thọ ở Ấn Độ. Bóng cây này rất rộng lớn, ngồi dưới cây này rất mát. Đó là thời xưa phiên dịch, dịch thành cây vô kết. Có lẽ cây này mọc rất cao rất lớn, rất ít nhánh kết, dịch thành vô kết. Vậy cái tỷ dụ này là lấy Phật pháp đại thừa để che mát lợi ích quảng đại chúng sanh, đặc biệt là chỉ cho pháp môn tịnh tông niệm Phật. Cửu giới hữu tình chúng sanh, cơ duyên, có duyên tiếp xúc đến đều được lợi ích thù thắng. Nếu tin được, nguyện được, hành được, đều là một đời bất thối thành Phật. Quả thật như một bóng cây khổng lồ chẳng khác, như kim cang sử phá tà chấp cố. Đây cũng là tỷ dụ. Như kim cang lực sĩ trên tay cầm binh khí, cầm vũ khí đó là chày kim cang. Vào thời xưa, loại vũ khí này là bén nhọn nhất, tất cả khí giới đụng đến nó đều phải hư hoại, chẳng có vật gì có thể làm hư nổi chày kim cang. Chày kim cang tỷ dụ cho trong vũ khí loại bén nhọn nhất có thể phá tà chấp, như thiết vi sơn chúng ma ngoại đạo bất năng động cố. Đây là tỷ dụ sự kiên định của tín tâm, nguyện tâm. Tất cả tà ma ngoại đạo, tất cả tri kiến đều không thể lay động. Người này quyết định vãng sanh tịnh độ. Phần trên 15 câu này đều là tỷ dụ. Chúng ta từ trong tỷ dụ này để thể hội Bồ Tát đức năng bất khả tư nghị, trí tuệ đức năng vô cùng quảng đại. Chúng ta sanh đến Tây phương thế giới đều là như vậy. Đây đều là được Phật lực gia trì. Kỳ tâm chánh trực, thiện xảo quyết định, luận pháp vô yểm, cầu pháp bất nguyện. Phía dưới đây thuyết minh cái đại đức của Bồ Tát Hoằng Pháp Lợi Sanh. Tâm chánh trực, chân thành đến chỗ cùng cực. Đây là Bồ Tát tâm. Bồ Tát Mã Minh trong khởi tín luận nói với chúng ta: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm là thể của Bồ Đề tâm. Thế Tôn trong Quán Kinh nói với chúng ta: chí thành tâm. Cho nên chánh trực tức là chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực, thiện xảo quyết định, đây là trí tuệ. Quán cơ, ứng cơ thuyết pháp, đây tức là thiện xảo quyết định. Người này căn cơ thế nào thì nói cái pháp thế đó, từ từ đem họ dẫn dụ vào tịnh độ. Cho nên ngàn kinh muôn luận, chỗ chỗ chỉ quy, đến sau cùng nhất định chỉ về đến tịnh độ. Luận pháp vô yểm, đây là giác tha, đây là giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, cùng người ta thảo luận chẳng mỏi chẳng mệt chẳng chán. Cầu pháp bất quyển, đây là tự tánh. Bồ Tát không ngừng đi cầu pháp. Thật tại mà nói, giáo hóa chúng sanh cũng là đang cầu pháp. Cổ nhân thường nói giáo học tương trưởng, đặc biệt là trong lúc vấn đáp. Có rất nhiều người nêu ra vấn đề, rất nhiều vấn đề chúng ta tự mình chẳng nghĩ đến, họ vừa hỏi thì chúng ta hiểu rõ ngay, thì trí tuệ này liền hiện tiền. Cho nên giáo học tương trưởng. Bởi thế nên Bồ Tát không độ chúng sanh thì không thể viên thành Phật đạo. Tại sao vậy? Là vì trí tuệ chẳng thể viên mãn, nhất định phải tiếp xúc với quảng đại quần chúng mới có thể được trí tuệ viên mãn. Giới nhược lưu ly, nội ngoại minh khiết, hai câu này là nói trì giới, nghiêm trì giới luật. Nói một cách khác, Bồ Tát bất luận ở trong hoàn cảnh nào, họ nhất định phải thủ pháp, quyết định sẽ chẳng phạm pháp. Chứ trì giới này tức là thủ pháp. Điều này chúng ta nên rõ ràng. Nếu như đem giới và pháp tách rời ra thì là quá đỗi sai lầm. Chữ giới này tức là pháp luật. Chúng ta hiện tại nói đến pháp luật, trong này bao gồm đạo đức, phong tục, tập quán, thứ thứ đều phải tuân thủ, quyết định chẳng vi phạm. Đây là Bồ Tát hạnh, họ giữ được rất nghiêm, rất nhiều pháp, nội ngoại minh khiết. Ngoại là thân hình, nội là tâm địa, tâm thanh tịnh, kỳ sở ngôn thuyết, lệnh chúng duyệt phục. Ngôn luận của Bồ Tát, chúng sanh nghe rồi đều rất hoan hỷ, đều rất vui lòng đi tiếp nhận. Đây tức là duyệt phục. Kích pháp cổ, kiến pháp tràng, diệu huệ nhật, phá xì ám. Bốn câu này là hình dung, cũng là tỷ dụ. Cổ tức là trống, âm thanh này cũng nghe rất xa, cho nên thời xưa khi chiến tranh thì đánh trống chiến, đánh trống, xung phong lâm trận, đánh trống có thể khiến lòng người phấn chấn, nghe được rất xa. Đây là tỷ dụ cho thuyết pháp, tỷ dụ giảng kinh thuyết pháp. Dùng chữ kích pháp cổ cùng chuyển pháp luôn, kích pháp cổ đều là tỷ dụ cho giảng kinh thuyết pháp. Kiến pháp tràng, đây là tỷ dụ xây dựng đạo tràng. Xây dựng đạo tràng, nếu như không có đạo tràng thì sự tu học Phật pháp chẳng có trung tâm, hoàng dương chẳng có cơ sở. Cho nên đạo tràng vô cùng quan trọng. Nếu như không có đạo tràng thì pháp môn này chẳng thể kể như là xây dựng tại thế gian này. Cho nên tại Trung Quốc, Đại Thừa và nhiều tông phái, quý vị đều biết, có cái gọi là tổ đình. Tổ đình tức là cái đạo tràng đầu tiên của họ, năm xưa do tổ sư xây dựng. Như Tịnh Độ Tông chúng ta, cái đạo tràng đầu tiên của chúng ta là Huệ Viễn Đại Sư xây dựng tại Lư Sơn, tức là Lư Sơn Đông Lâm Tự hiện nay là mở đầu của Tịnh Độ Tông chúng ta, là bắt đầu. Về sau có Huyền Tông Tự bên Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Tịnh Tông Trung Hưng. Đến năm đầu dân quốc, cuối đời nhà Thanh, đầu nhà Minh, Ấn Quang Đại Sư ở tại Linh Nham Sơn Tô Châu trú ngụ thời gian rất lâu, ở đó chuyên hoàng tịnh độ, cho nên Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu cũng trở thành đạo tràng chủ yếu của Tịnh Tông. Cho nên hiện nay đạo tràng chủ yếu của Tịnh Tông có ba cái. Vậy đây là ý nghĩa của chữ kiến pháp tràng. Diệu huệ nhật, có được pháp tràng, có đạo tràng rồi thì mới có thể đem trí tuệ của Như Lai, cũng tức là trí tuệ vốn sẵn có của tất cả chúng sanh hiện ra. Đây phải nhờ sự chỉ dạy tu học Phật pháp của Phật thì trí tuệ tài năng của chúng ta mới có thể hiện tiền. Phá si ám, si ám là ví cho vô minh phiền não, bên trong ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Thuần tịnh ôn hòa, tịch định minh sát, đây là nói về phong độ. Phong độ xử thế đối người tiếp vật, biểu hiện của Bồ Tát. Bên trong thuần chất phát mộc mạc, thuần chánh. Ngoài thì ôn hòa, đây gọi là thuần tịnh, thanh tịnh, thuần phát thanh tịnh. Bên ngoài ôn hòa, ôn lương hòa mục, tịch định minh sát. Chữ tịch định là nhất định phải làm đến biết sỉ nhục, biết đủ, tri sĩ tri túc thì người này tâm tự nhiên định. Sau khi định rồi thì sanh trí tuệ đối với tất cả vạn sự vạn vật, nhìn thấy rất rõ ràng. Người thông thường tại sao nhìn chẳng thấy được? Người thông thường mê trong cảnh này, họ có đắc thất, họ có lợi hại, có những thứ này thì là mê. Chúng ta lời tục ngữ thường nói, đương cục giả mê, bàng quan giả thanh. Bàng quan gì đây? Họ bên trong chẳng có lợi hại, chẳng có đắc thất, họ nhìn được rõ ràng. Khi có đắc thất, có lợi hại thì họ đều đem những thứ này đặt ở tiền đề, lấy cái này làm tiêu chuẩn. Cho nên thường thường chân tướng sự thật chẳng thấy được. Bồ Tát nội tâm thuần tịnh tịch định, cho nên cách quan sát của họ thì là chính xác minh sát. Vì đại đạo sư, đại đạo sư là Phật. Bồ Tát có thể gọi như vậy bởi vì Bồ Tát có năng lực này, nên lấy Phật thân mà được độ. Bồ Tát liền hiện Phật thân để độ hóa chúng sanh. Họ quả thật có năng lực này, có bản lĩnh này. Vậy đương nhiên đây là Bồ Tát. 32 ứng thân, đây là một cái. Họ cũng có thể lấy Bồ Tát thân, cũng có thể lấy thân đồng nam đồng nữ, cũng có thể lấy bất cứ một loại thân phận nào. Đây hoàn toàn là quán căn cơ. Chúng sanh ưa thích thân phận gì thì họ dùng thân phận ấy để thực thể hiện điều phục tự tha. Câu này bên trong có chữ tự, tức là Bồ Tát độ hóa chúng sanh là dùng tự lợi lợi tha, dẫn đạo quần sanh, xả chư ái trước. Đây là nguyên tắc của Phật Bồ Tát, chỉ dạy tất cả chúng sanh. Điều này quý vị phải ghi nhớ. Giả như Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, dạy anh ái, dạy anh tham luyến, đây chẳng phải Phật Pháp, đây nhất định là ma rồi. Phật Bồ Tát dạy anh, nhất định là dạy anh xả lìa ái dục, đây là Phật Bồ Tát cùng giáo pháp của Phật tương ưng. Nếu như dùng cái ái dục này để độ anh, nói cái này cũng có thể thành tựu, đây chẳng phải lời Phật nói. Vĩnh ly tam cấu, tam cấu là tham sân si, vĩnh ly tham sân si, du hí thần thông. Ở trong thế gian này chúng ta là thân nghiệp báo, tự mình chẳng làm nổi chủ tể, còn họ là du hí thần thông, họ có thể làm được chủ tể. Thích đến thì đến, thích đi là đi, lai khứ tự như. Điều này chúng ta ở phía trước đều đã từng đọc qua. Nhân duyên nguyện lực, Phật Pháp từ thủy đến chung, chẳng lìa khỏi nhân duyên. Chẳng những Phật Pháp chẳng lìa nhân duyên, thế gian Pháp cũng chẳng lìa nhân duyên. Phật đặc biệt lại càng coi trọng chữ duyên này. Nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn, đây là nhân duyên của Phật Pháp, có thể khiến chúng ta sanh ra thiện căn. Tôi phục nhất thiết ma quân, ma quân là tỷ dụ tất cả tà ma ngoại đạo, tôn trọng phụng sự chư Phật. Vậy ở chỗ này chúng ta cần phải nhận rõ cái gì là ma. Nếu anh chẳng nhận thì anh sẽ rơi vào trong cạm bẫy của ma. Chúng ta thường nói anh thoát ly không khỏi ma chưởng. Anh muốn thoát ly ma chưởng, anh nhất định phải nhận biết ma. Cái gì là ma? Chúng ta phải nhớ cho thật kỹ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, vì chúng ta quy nạp thành bốn loại, bốn đại loại. Ngũ ấm là ma. Ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chứ tưởng là vọng tưởng. Sắc là gì? Là sắc thân. Thân thể này của chúng ta là ma đấy. Anh xem hàng ngày phải ăn ba bữa cơm, cực nhọc khổ sở làm việc để nuôi dưỡng nó, ma đấy. Đây chẳng phải việc tốt. Còn chữ tưởng kia tức là vọng tưởng. Vọng tưởng là ma, phiền não là ma, sanh tử là ma, còn có các thứ cảnh giới bên ngoài, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều ở đó dẫn dụ anh, đó đều là ma, đó gọi là thiên ma. Cho nên thiên ma chẳng phải loại mặt xanh nhe răng trên trời, chẳng phải nói loại đó. Chữ thiên là nói trừ ba loại này ra, phàm những gì có thể dụ hoặc anh, khiến cho thân tâm anh chẳng thể định xuống, chẳng thể khai trí tuệ, cả thảy đều là ma. Ma quái nhiều quá nhiều quá nhiều, giống như quân đội vậy, quân đội nhiều cho nên đem nó chỉ dụ như là ma quân, nhất định phải có định, phải có tuệ, anh mới có thể hàng phục nó, tôn trọng, phụng sự chư Phật. Chúng ta có thể hàng ma, tức là nói trong chẳng động tâm, ngoài chẳng nhận dụ hoặc, vậy thì là hàng ma rồi. Nhiên hậu nhất tâm nhất ý học Phật, theo chư Phật Bồ Tát học tập. Chúng ta ngày nay là theo A Di Đà Phật học tập. A Di Đà Phật là ở ngay trong bộ kinh điển này, y chiếu theo kinh điển này học tập, tức là theo A Di Đà Phật học tập vậy. Vì thế minh đăng tối thắng phước điền, người có thể tu học như vậy thì họ là ngọn đèn sáng của thế gian này. Người thế gian đều mê hoặc điên đảo, mà họ thì không mê, họ không nhiễm, họ không tà, họ không điên đảo, có thể làm gương mẫu cho người thế gian, chỉ dẫn một con đường quang minh hạnh phúc cho thế gian. Đây tức là thế gian minh đăng phước điền tối thù thắng, thù thắng kiết tường kham thọ cúng dường. Câu kham thọ cúng dường này bên trong ý nghĩa rất sâu. Tại vì sao? Bởi vì họ là phước điền tối thù thắng. Chúng ta muốn trồng phước, muốn tu phước, thật tài mà nói, chẳng biết đâu là phước điền. Thường thường chúng ta phát xong hảo tâm, muốn đi tu phước, kết quả đã làm việc xấu mà chẳng hay biết. Trước kia, Đạo Nguyên Lão Hòa Thượng có kể cho chúng tôi một câu chuyện, tức là nói tỷ dụ người ngu si tu phước, trồng sai phước điền. Ngài dùng tỷ dụ để kể rằng có một người chủ nhân có nuôi một con vật sùng ái, con vật đó là một chú khỉ. Chủ nhân rất ưa thích nó, vô cùng thương yêu bảo hộ nó. Chú khỉ này đối với chủ nhân cũng tốt vô cùng, cũng rất biết ý của chủ nhân. Có một hôm, người chủ nhân đang ngủ trưa, có một con ruồi đậu ngay trên mũi của chủ nhân. Chú khỉ thấy được, vô cùng tức giận, lấy hòn đá để đập chết ruồi kia. Chú khỉ có lòng tốt, lấy đá để đuổi con ruồi. Nào ngờ ruồi chưa đuổi kịp thì đem cái mũi của chủ nhân mình đập bể mất. Đây ví cho ngu si chẳng có trí tuệ, đã trồng sai phước điền, cho thấy rằng trồng phước điền chẳng phải là một việc dễ dàng. Vậy thì có đức lớn như vậy, Bồ Tát có trí tuệ, có đức năng, chúng ta đi nương tựa họ, chúng ta đi cúng dường họ. Cúng dường họ những gì? Họ trồng phước dùm cho chúng ta. Chúng ta tự mình chẳng thể trồng phước, họ sẽ trồng dùm cho chúng ta. Ý nghĩa này ở chỗ này, họ là tối thù thắng, tuy kiết tường, kham thọ cúng dường. Phật nói ở chỗ này, khích lệ chúng ta nên cúng dường nhóm Bồ Tát này. Họ làm những sự nghiệp, chúng ta đều nở mặt, chúng ta đều có một phần công đức lợi ích chân thật. Hách dịch hoan hỷ, hách dịch là vẻ bừng thạnh, là hình dung hùng mãnh vô úy, thân sắc tướng hảo, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm, vô dữ đẳng giả, chẳng có ai cùng họ ngang bằng. Thật tại là không những nhóm Bồ Tát này tự phòng tu hành tinh tấn dũng mãnh, vả lại còn được Di Đà oai thần gia trì, mười phương Như Lai hộ niệm, cùng những Bồ Tát thông thường so sánh đương nhiên là siêu thắng hơn. A Di Đà Phật cùng chư Phật so sánh siêu thắng hơn chư Phật vậy. Bồ Tát của Tây phương thế giới cùng Bồ Tát của tha phương thế giới so sánh, tưởng nhất định cũng siêu thắng, chẳng thể bằng được. Thường vi chư Phật sở cộng xưng tán cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật. Bồ Tát của cực lạc thế giới thường thường được mười phương tất cả chư Phật Như Lai tán thán. Trong Bồ Tát đạo họ đích thật rất là viên mãn thành tựu. Chữ chư Ba La Mật tức là viên mãn thành tựu. Nếu như nghiêm khắc chỉ cho Bồ Tát hạnh tức là lục độ, từ bố thí trì giới đến bát nhã đều làm đến chỗ rất viên mãn. Như thường an trụ bất sanh bất diệt chư ta ma địa, hành biến đạo tràng viễn nhị thừa cảnh. Đây là sự thành tựu chứng quả của Bồ Tát. Thường là chẳng phải những người giả vờ nhập định. Thông thường người có định công cạn cần phải nhập định, họ mới có thể nhập vào cảnh giới định. Người có định công sâu, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, chẳng còn phải nhập định. Thường là ý nghĩa này, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, trụ tam ma địa tức là ở trong định. Hành biến đạo tràng, đạo tràng là mười phương tất cả Phật sát. Bồ Tát thường hay đi du lịch không ngừng. Viễn nhị thừa cảnh là họ tuyệt đối sẽ chẳng đọa vào nhị thừa. Nhị thừa này là người tiểu thừa, chỉ có tự lợi, chẳng chịu lợi tha. Cực lạc thế giới Bồ Tát chẳng có cái niệm này, niệm niệm đều lợi ích tất cả chúng sanh, niệm niệm đều khuyên người vãng sanh tịnh độ. Chỉ có vãng sanh tịnh độ mới là lợi ích chân thật cứu cánh, thì là lập tức có được lợi ích. Điều này phải biết. A Nan, Ngã Kim Lược Thuyết, Phật gọi A Nan tôn giả, trên đại hội này chỉ giới thiệu sơ lược mà thôi. Bí cực lạc giới sở sanh Bồ Tát chân thật công đức tất dài như thị. Đây là nói với chúng ta, Bồ Tát chỗ sanh, chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, công đức chân thật thì giống như Phật chỗ nói. Nhược quảng thuyết giả, bá thiên vạn kiếp, bất năng cùng tận. Phật là đơn giản giới thiệu, nếu như nói kỹ thì là quá nhiều, nói không hết. Trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp đều nói không hết. Cái thù thắng của Tây phương thế giới, chúng ta từ chỗ này ít nhiều cũng có thể thể hội được một tí. Phẩm phía dưới đây cũng là một đoạn khai thị rất quan trọng của bổn kinh. Vì ở chỗ này cũng đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng, từ phía trước mãi cho đến phẩm thứ 31, A Nan tôn giả làm đương cơ, Phật đều gọi A Nan, A Nan. Bắt đầu từ phẩm này, Di Lạc Bồ Tát làm đương cơ, thọ lạc vô cực đệ tam thập nhị. Mà từ phẩm này trở xuống cộng có 6 phẩm kinh, có thể nói là đối với chúng ta mỗi một người hy vọng cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, trong sinh hoạt ngày thường chúng ta phải nên làm thế nào, phải tu trì cách nào, Đây là cương lĩnh chân thật, là sự giáo huấn trọng yếu. Cho nên các bạn đồng học Tịnh Tông chúng ta đem đoạn kinh văn này chọn làm khóa tối, vì chúng ta chẳng có thời giờ mỗi ngày đọc toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ, chẳng thể niệm toàn bộ. Chúng ta khóa sáng niệm phẩm thứ 6, còn khóa tối thì niệm phẩm 32 đến 7, niệm 6 phẩm này. Đây là dạy cho chúng ta tu trì cách nào. Lời giáo huấn trong đó, những việc gì Phật cấm chúng ta làm thì chúng ta không nên làm, những việc gì Phật dạy chúng ta nhất định phải làm thì chúng ta phải thiết tha nỗ lực để làm. Vậy thì là đúng. Xin xem kinh văn: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư thiên nhân đẳng. Di Lặc là thượng thủ. Lúc bấy giờ số người tham gia pháp hội rất đông. Nói chư thiên, Di Lặc Bồ Tát là vị đại Bồ Tát của Đông Xuất Thiên, cho nên phía dưới nói có chư thiên nhân đẳng, Vô Lượng Thọ Quốc, Thanh Văn Bồ Tát, công đức trí tuệ bất khả xưng thuyết. Điều này chúng ta đều chẳng cần nói kỹ nữa, phía trước đều đã giảng rất nhiều rồi. Hậu kỳ quốc độ vi diệu, an lạc thanh tịnh nhược thử. Tại sao Phật không gọi A Nan mà lại gọi Di Lặc Bồ Tát? Chúng ta từ câu nói phía dưới của Thế Tôn thì hiểu rõ ngay. Nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thanh Văn Bồ Tát công đức trí tuệ, lại nói đến Tây Phương thế giới quốc độ vi diệu, an lạc thanh tịnh như vậy, bởi vì Di Lặc Bồ Tát thường hay đi vậy. Vừa mới đề ra thì thân thiết biết mấy, A Nan Tôn giả vẫn chưa thấy được. Nói với ngài cách nào ngài cũng chẳng thể thể hội đến được. Di Lặc Bồ Tát thường đi nên gọi Di Lặc Bồ Tát nói. Đây thì là vô cùng thân thiết. Đây là nói Di Lặc Bồ Tát, ông biết, còn kẻ khác không biết. Ông đã đi qua thường đi, ông phải rất rõ ràng minh bạch đấy. Ý nghĩa là ở chỗ này: hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên. Hai câu nói này là khích lệ Di Lặc Bồ Tát, đồng thời cũng khích lệ đại chúng dự hội. Vì sao chẳng nỗ lực tự tu thiện? Tại sao chẳng niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Thật tại mà nói, niệm đạo chi tự nhiên, tức là khuyên chúng ta phải tin sâu, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ mới là niệm đạo chi tự nhiên. Nếu như nghiêm khắc thật tại mà nói, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật tức là đại đạo chi tự nhiên, bởi vì bổn kinh Phật về chúng ta nói ra câu Phật hiệu này, tức là đức hiệu của tự tánh chúng ta. Đức hiệu của tự tánh đó chẳng phải tự nhiên thì là gì? Điều này phải biết. Đồng thời là danh hiệu của Tây Phương Đạo Sư, cũng là cách xưng hô tánh đức của chính mình. Xuất nhập cúng dường, quán kinh hành đạo, hỷ lạc cửu tập, tài mạnh trí tuệ, tâm bất trung hồi, ý vô giải thời, ngoại nhược trì hoãn, nội độc sứ cấp, dung dung hư không, thích đắc kỳ trung, trung biểu tương ưng. Chúng ta xem đoạn này, trong đây hình dung Tây Phương Cực Lạc thế giới Bồ Tát. Thật tại mà nói, những lời này Phật chẳng đối A Nan nói mà đối Di Lặc nói. Phía trước đối A Nan nói được cạn, chúng ta nghe rồi cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể nghe hiểu được. Còn đối với Di Lặc Bồ Tát nói đó thì nói được sâu, chúng ta chẳng dễ thể hội. Tuy nhiên không thể không nói. Tại sao vậy? Nói ra rồi chúng ta mới biết Tây phương quả thật đệ nhất thù thắng không gì sánh bằng. Đến Tây phương cực lạc thế giới điều hay ho lợi ích, chúng ta có thể thể hội phẩm kinh này thì làm gì có cái lý chẳng phát tâm cầu sanh chứ. Xuất nhập cúng dường, xuất là đến từ tha phương thế giới cúng dường chư Phật Như Lai, nhập là trở về lại nhà cúng dường bổn sư A Di Đà Phật Như Lai. Xuất nhập cúng dường tu phước đấy, đây là cúng dường tu phước. Quán kinh hành đạo là tu tuệ đấy. Quán kinh chẳng nói đọc kinh, chẳng nói nghiên cứu kinh. Đọc nghiên cứu đối với ý kinh chẳng có thấu triệt hiểu rõ. Quán là thấu triệt hiểu rõ, quán là quán chiếu, hoàn toàn là dùng bát nhã, chẳng dùng tâm ý thức. Hành đạo là thân ngữ ý, tâm tam ý chi hành, cùng tâm tánh hoàn toàn tương ưng, cùng bát nhã hoàn toàn tương ưng. Cái này gọi là hành đạo. Đây là thuộc về tu tuệ, phước tuệ song tu đấy. Hỷ lạc cửu tập là hoan hỷ khoái lạc, vĩnh viễn đang tu học lại càng thâm nhập. Tài mãnh trí tuệ là giống như phía trước tán thán A Di Đà Phật, cao tài dũng kiết. A Di Đà Phật tại nhân địa thể hiện đó thì là cao tài dũng kiết, chẳng giống như chúng ta ngu si thế này. Tuy nhiên khi chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, oai thần của Phật vừa gia trì, chúng ta cũng trở thành cao tài dũng kiết vậy. Vừa đến cực lạc thế giới thì biến chất rồi. Phật lực gia trì, lực lượng này bất khả tư nghị. Tâm bất trung hồi, hồi là hồi chuyển, tức là nghĩa thối chuyển. Tâm bất trung hồi là nói tín tâm kiên định, quyết định chẳng thối chuyển. Chư vị đồng tu nên biết, chỗ này Ngài nói đó là cực lạc Bồ Tát. Chư Phật Như Lai tại mười phương thế giới thành Phật, tu học pháp môn khác nhau. Như chúng ta hiện nay chỗ nói, chỗ biết, có người học thiền, có người học mật, có người học giới luật, có người học giáo. Cực lạc thế giới Bồ Tát ngày ngày đều đi ra ngoài tham phỏng, đi tiếp xúc họ, nghe họ giảng kinh nói pháp, vẫn là lão thật niệm A Di Đà Phật, chẳng bị ảnh hưởng của họ. Theo vị Bồ Tát này, ồ thiền được lắm, mình theo học tham thiền. Theo vị Bồ Tát kia, mật cũng hay, mình theo họ niệm chú. Vậy thì tâm này bị trung hồi rồi. Chính giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử 53 tham. Thiện Tài đồng tử tu pháp môn gì? Là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 53 vị thiện tri thức trừ Tỳ kheo Đức Vân và Phổ Hiền Bồ Tát, hai vị này là tu pháp môn niệm Phật ra. 54 vị thiện tri thức khác kia, pháp môn chỗ học mỗi vị đều khác nhau. Thiện Tài đồng tử đi tham phỏng, thứ thứ đều rõ ràng, thứ thứ đều thấu hiểu, song vẫn là lão thật niệm Phật chẳng thay đổi. Chúng ta làm sao biết được Thiện Tài đồng tử là học pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Vì thầy của Ngài là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta đừng quên rằng thầy của Ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tại trong kinh Hoa Nghiêm là phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thầy cầu sanh tịnh độ thì môn sinh đắc ý nhất của thầy còn có thể bảo ông ta tu pháp môn khác được sao? Đương nhiên là đem pháp môn đệ nhất thù thắng không gì sánh bằng để truyền cho học trò chứ. Cho nên học trò nhất định là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh xem, vừa thao phỏng, người đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Vân khuyên ngài niệm Phật, nhập trước làm chủ. Đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, triệt thị triệt chung, một câu Phật hiệu, niệm Phật vãng sanh, tâm bất trung hồi. Bồ Tát của Tây Phương Thế Giới, người người hàng ngày chỗ tu đều là 53 tham. Đó chẳng phải là thiện tri thức thông thường. Họ tham phỏng đó là mười phương chư Phật Như Lai. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, hoàn toàn giống như Đại Thế Chí Bồ Tát, chẳng khác. Ý vô giải thời là một mực tinh tấn, chỉ một mục tiêu, một phương hướng. Đúng là trong Tam Bối Vãng Sanh chỗ nói, nhất hướng chuyên niệm, ngoại nhựa trì hoãn. Chứ trì hoãn là giống như rất an nhàn, giống như rất vô sự. Từ sáng đến tối chẳng có việc gì, tiêu diêu tự tại. Anh nhìn thấy những vị Bồ Tát này, người người đều là chẳng có việc gì hết, tiêu diêu tự tại. Trên thực tế thì nội độc sử cấp, họ bên trong quả đang dụng công. Từ trước đến nay chẳng có giải đãi họ dụng công gì, là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái niệm trong tâm chẳng trung đoạn. Anh xem cái dáng của họ rất nhàn hạ, rất tự tại, rất vui vẻ, giống như từ sáng đến tối chẳng có việc gì làm vậy. Mà câu Phật hiệu kia của họ thì miên miên mật mật, từ trước đến nay chẳng có trung đoạn. Dung dung hư không, thích đắc kỳ trung. Dung dung là nghĩa hòa kính, tức là trong Phật môn chúng ta cũng là giới điều rất quan trọng. Lục hòa kính, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Dung dung tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới đại chúng, anh xem họ vô cùng hòa một phần sống chung. Người nhiều thế đó sống chung một nơi, khác nào như cha con anh em vô cùng thân ái, chẳng có một tí ý kiến, hòa mục biết bao. Hư không là gì? Mỗi người tâm đều thanh tịnh, giữa hư không một vật cũng chẳng có. Tâm thanh tịnh, tâm quảng đại, người người đều là như vậy. Dung dung hư không là ý nghĩa này. Tâm lượng quảng đại, thanh tịnh chẳng gì bằng. Thích đắc kỳ trung, chữ trung này là trung đạo. Phật dạy chúng ta dùng trung, nhà nho Khổng Lão Phu Tử cũng dạy chúng ta dùng trung. Phật giảng trung đạo đấy, nhà nho giảng trung dung. Đại thánh nhân của thế xuất thế gian đều hiểu được dùng trung. Trung tức là chẳng thiên lịch, viên dung trung đạo. Biết được dùng trung thì có thể đạt đến lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vì nó chẳng thiên lịch đấy mà. Trung thì là bình đẳng rồi, còn thiên, tâm thiên rồi thì là không bình đẳng. Họ có thiên ái, có thiên sai, trung thì chẳng có thiên sai. Phải nên biết dùng trung. Bồ Tát của Tây Phương Thế Giới, người người đều biết dùng trung. Trung biểu tương ưng, phía dưới chữ trung này là tâm, biểu là biểu hiện ở bên ngoài. Hai chữ trung này, chữ trung phía dưới cùng chữ trung phía trên ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chư vị phải hiểu, chữ trung phía trên là nghĩa trung đạo, chữ trung phía dưới là trung tâm, là trung tâm, là bên trong, tức là biểu lý nhất như, tuyệt đối chẳng có hư giả. Biểu lý nhất như, cho nên nội ngoại hoàn toàn như nhau. Tâm của anh cùng với chỗ biểu hiện nơi bên ngoài của anh, sở tác sở vi hoàn toàn tương ưng. Đây là biểu lý nhất như, đích thật cảnh giới này, tức là chúng ta thường nói vạn pháp viên dung, sự sự vô ngại, họ đều đạt đến cảnh giới này. Tự nhiên nghiêm chỉnh là tự tự nhiên nhiên, trang nghiêm chỉnh tề. Bất luận là sự việc gì đều là tự nhiên trang nghiêm chỉnh tề, kiểm liễm đoan trực, thân tâm khiết tịnh, vô hữu ái tham. Về chỗ này là nói về nội đức của ngài, là nói tâm địa của Bồ Tát. Cách nói này của Thế Tôn ý nghĩa chân thật là chỉ dạy chúng ta nên phải học tập. Kiểm là kiểm điểm, tức là chúng ta thường thường nói phản tỉnh. Liễm là thu liễm. Chúng ta nếu như nói đến chân chánh tu hành, sáng tối hai thời công khóa, khóa sáng là đánh thức chúng ta, đừng nên quên mất. Chúng ta trong một ngày hôm nay phải tuân thủ lời giáo huấn của Phật, tu chính tự mình, tư tưởng kiến giải hành vi. Khóa tối là phản tỉnh. Khóa tối thật lòng nghĩ lại, trong một ngày hôm nay Phật chỉ dạy chúng ta có làm đến chưa? Những gì chưa làm, ngày mai phải gấp rút để làm. Những gì đã làm, phải bảo trì đàng hoàng, đừng nên đem nó đánh mất. Đây là thật sự làm khóa sáng tối vậy, là chân chánh tu hành. Tuyệt đối chẳng phải sáng đem kinh niệm một biến cho Phật Bồ Tát nghe: ngài coi tôi đây rất ngoan, tôi đều niệm cho ngài nghe rồi, đến tối lại niệm một biến cho họ nghe. Cái này gọi là phù diễn tắc trách. Phật Bồ Tát đâu cần nghe những thứ này của anh làm gì. Cho nên chúng ta đứng trước hình tượng của Bồ Tát, niệm kinh là cầu Phật làm chứng minh cho chúng ta. Tôi nhất định phải tuân thủ lời dạy của Phật, phải hết lòng nỗ lực đi làm. Cho nên tu hành, tu là tu chính. Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta sai rồi. Y theo lời giáo huấn của Phật, đem nó tu chính trở lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên khóa sáng là đánh thức tự mình, khóa tối là phản tỉnh. Kiểm liễm, đoan trực. Đoan là đoan chính, trực là chánh trực. Đều là từ trên tâm hành mà nói. Thân tâm khiết tịnh, tâm thanh tịnh thì thân tự nhiên là thanh tịnh, cho nên thân sẽ chẳng sanh bệnh. Có rất nhiều người, rất nhiều đồng tu, mối âu lo lớn nhất là nếu sanh bệnh thì làm sao đây? Quý vị thử nghĩ phải làm sao? Họ thật sẽ sanh bệnh, họ quyết định chẳng có biện pháp. Tại sao thế? Vì tất cả đều từ tâm tưởng sanh. Họ bây giờ chẳng có bệnh mà ngày ngày muốn sanh bệnh, thì họ làm sao chẳng sanh bệnh chứ? Họ nhất định sẽ sanh bệnh. Đây là sai lầm, cách nghĩ sai lầm, nên đem nó tu chính trở lại. Tu chính cách nào? Niệm A Di Đà Phật thì không sanh bệnh. Quý vị có bao giờ thấy A Di Đà Phật sanh bệnh chưa? Cho nên chúng ta ngày ngày niệm A Di Đà Phật thì sẽ không sanh bệnh. Tâm lý phải khỏe mạnh. Họ chẳng khởi chánh niệm mà ngày ngày cứ sanh tà niệm. Muốn bệnh tức là tà niệm, trong tâm không thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm không thanh tịnh sẽ sanh bệnh. Thân thanh tịnh sao có thể sanh bệnh được? Chẳng tu tâm thanh tịnh, chẳng tu thân thanh tịnh, ngày ngày ở đó ô nhiễm, tưởng bệnh, tưởng khổ, tưởng chết, đều là ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng đấy. Phật trong kinh chẳng có dạy chúng ta những việc này. Vô hữu ái tham. Ái tham là ô nhiễm nặng nhất. Tâm có ái tham thì thân chẳng thanh tịnh. thì sẽ thường thường sanh bệnh. Người nếu chẳng có ái tham, người này nếu có bệnh thì hầu như chẳng thể được. Cho nên nếu anh gặp những người sanh bệnh, anh hỏi họ có phải anh có ái có tham không, họ nhất định sẽ có. Tôi ở Đài Loan, ở nước ngoài cũng gặp được nhiều người trẻ tuổi, họ bị ma quỷ nhập vào, bị nó khống chế rất chẳng tự tại, tức là chúng ta thường hay nói ma nhập. Họ tự mình rất rõ ràng, thường thường ma đến quấy nhiễu, hoặc giả thấy tướng quái lạ, hoặc nghe âm thanh, thân không làm chủ được, bị lực lượng bên ngoài khống chế. Họ đến hỏi tôi, có những người bị 1-2 năm, thời gian rất lâu rồi, đến hỏi tôi, có biện pháp gì có thể lìa khỏi cảnh ma này? Thì câu hỏi đầu tiên tôi hỏi họ là, có phải anh rất thích thần thông không? Họ nói phải, tức là ái tham thần thông, cho nên ma đến nhập vào thân. Nếu anh có đối với những chuyện thần thông cảm ứng hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến, thì một đời anh tuyệt đối sẽ chẳng gặp ma chướng. Điều là bởi ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng. Tuổi còn trẻ măng, đều là đại học tốt nghiệp, học hành cũng rất tốt, rất giỏi, mắc phải phiền phức này. Thật là đáng thương, đến cuối cùng kết quả họ là vô bệnh viện tâm thần. Bác sĩ không gọi là ma nhập, bác sĩ gọi là chứng thần kinh phân liệt. Anh bảo đáng thương biết mấy, nguyên nhân gì vậy? Là tham ái thần thông, tạo lấy phiền phức này. Cho nên vô hữu ái tham, đây là lời dạy bảo của Phật đối với chúng ta. Chẳng những thế gian pháp chúng ta chẳng có ái tham, mà Phật pháp cũng chẳng có ái tham. Chúng ta ngày nay chỉ có lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đối với Tây phương cực lạc thế giới, các thứ trang nghiêm cũng chẳng phải ái tham mới có thể đi được. Dùng ái tham, dùng cái tâm ái tham thì không thể sanh về tịnh độ được. Vậy Phật nói với chúng ta, trạng huấn sinh hoạt ở nơi đó tất cả đều là tự nhiên, nghiêm chỉnh. Nếu ái tham thì là chẳng tự nhiên rồi. Ái tham thì phải đi thiết kế, đi kinh doanh. Chẳng có ái tham thì là tự nhiên nghiêm chỉnh. Chẳng phải nhân tạo, kế hoạch thiết kế, kinh doanh, chẳng phải những thứ này. Chí nguyện an định, vô tăng khuyết giảm, chẳng có tăng gia, cũng chẳng có giảm thiểu. Đây là hình dung chí nguyện an định. Định là nhất, chuyên niệm A-di-đà Phật, thì lấy cái này để trang nghiêm tịnh độ. Cho nên chúng ta cùng tất cả pháp, thế số thế gian tất cả pháp, chúng ta tri túc, chúng ta tri sĩ, cầu đạo hòa chánh. Hòa là bình hòa, trung chánh, chẳng lầm khuynh tà, chẳng theo tà môn ngoại đạo, không thể đầu cơ thủ xảo. Cái đó là sai lầm, đó là khuynh tà. Khuynh là tế ngã, tà là bất chánh. Tùy kinh ước lệnh, câu này vô cùng quan trọng, dạy chúng ta phải y giáo tu hành. Chúng ta phải tùy thuận theo lời dạy bảo trong kinh điển. Chữ ước lệnh tức là giáo huấn. Ước là Phật quy định điều khoản cho chúng ta, lệnh là mệnh lệnh của Phật đối với chúng ta. Đây tức là chỉ cho lời giáo huấn trong kinh điển, bất cảm tha triệt. Ý nghĩa này tức là nhất định phải tuân thủ. Bất cảm tha triệt là nghĩa trái ngược, quyết định không dám trái ngược. Nhược ư thần mặt. Thần mặt là chỉ dụ chánh tâm, chánh hạnh. Thần mặt tức là dây mực, hiện nay đã chẳng thấy nữa. Lớp người già, có lẽ những người ở trạc tuổi như tôi, có lẽ anh nói dây mực họ vẫn còn ấn tượng. Ngày xưa anh thợ mộc muốn cưa gỗ, không như bây giờ dùng thước vẽ bằng mực. Không phải vậy, họ là dùng một cái đẩu gỗ và một sợi dây, tức là dùng ống mực gỗ, một đầu dùng đinh đóng xuống, kéo một sợi dây thẳng, rồi búng một cái, búng ra một đường thẳng, theo đường này mà cưa, đó gọi là thằng mắt. Hiện nay không còn dùng nữa, hiện nay dùng cơ giới để vẽ đường tuyến, vẽ rất thẳng, mấy cưa cũng là cơ giới, căn bản chẳng cần vẽ đường thẳng. Quy cách của nó so với xưa kia tiến bộ quá nhiều. Chữ thằng mặt ở chỗ này là tỷ dụ tâm chánh, hạnh chánh, cùng với biết trước, bất cảm tha triệt, chẳng dám trái ngược, y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta làm cách nào thì chúng ta làm thế đó.
Hàm vi đạo mộ,
quảng vô tha niệm, vô hữu ưu tư. Ý này nói Bồ Tát bình thường chỗ suy tư, chỗ ngưỡng mộ. Mộ là gì? Là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là đạo vô thượng Bồ Đề đại đạo. Trong tâm chúng ta chỉ hâm mộ cái này. Ngoài vô thượng Bồ Đề đại đạo ra, chẳng có gì đáng được hâm mộ. Cho nên nói quán vô tha niệm. Quán là trong tâm sạch sẽ rốt ráo, trống trải thinh thang, chẳng có vọng tưởng. Họ chẳng có vọng tưởng. Vô hữu ưu tư. Ưu là ưu lự, lo lắng. Đây đều là nói về ưu tư. Chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng, cho nên người ta tâm thanh tịnh. Tự nhiên vô vi, hư không vô lập, đạm an vô dục, tác tất thiện nguyện, tận tâm cầu sách, hàm ai từ mẫn, lễ nghĩa đô hiệp, bao la biểu lý, quá độ giải thoát. Đến chỗ này là một đoạn. Tự nhiên vô vi, cái tâm này tự tự nhiên nhiên an trụ tại trong pháp vô vi. Cái gì gọi là vô vi? Phàm là những gì có sanh diệt đều là hữu vi, những gì chẳng có sanh diệt là vô vi. Thiên thần Bồ Tát trong Bách Pháp Minh Môn Luận đem tất cả pháp quy nạp thành 100 đại loại. Trong 100 đại loại này, phần trước 94 loại là pháp hữu vi, phần sau 6 thứ là pháp vô vi. Trong pháp hữu vi, cái thứ nhất là tâm pháp, cái thứ hai là tâm sở hữu pháp. Tâm pháp này tức là bát thức đấy. Hữu vi pháp, chỗ này nói tự nhiên vô vi. Anh xem người ta, tâm sở đều chẳng trụ. Điều này cao minh đến cực độ. Kỳ thật, tức là trong Kinh Lăng Nghiêm, Giao Quang Pháp Sư, phần chú giải chỗ nói, xả thức, dụng căn. Thức là gì? Tâm sở, xả mất rồi, dùng căn, dùng tánh trong căn. Chúng ta thấy, mắt thấy, chẳng dùng nhãn thức để thấy, mà dùng tánh thấy để thấy. Chúng ta nghe, chẳng dùng nhĩ thức để nghe, mà dùng tánh nghe để nghe. Thì đây gọi là trụ vô vi pháp. Cái này tức là tự nhiên vô vi. Họ là được A Di Đà Phật gia trì, cho nên tự nhiên vô vi. Kỳ thật, pháp vô vi thật sự là tự nhiên. Nếu muốn có ý làm như vậy thì anh đã rơi vào trong tâm ý thức rồi. Anh đã chẳng phải là pháp vô vi mà là pháp sanh diệt rồi. Cho nên cái này đích thật là công phu chân thật. Đây là Phật lực gia trì. Hư không vô lập. Cái tâm này nhất định phải giống như hư không. Một pháp chẳng lập mới có thể đạt đến cảnh giới này. Phải làm đến đạm an vô dục, đạm bạc, an nhiên, chẳng có tất cả âu lo. Thế gian ngũ dục lục trần chẳng còn nữa. Trong Phật pháp, cái dục của sự tu hành chứng quả cũng chẳng còn, thì anh mới có thể đạt đến. Trong kinh Phật nói với anh, làm sao để tu hành chứng quả Bồ Tát một vị thứ? Nói với anh, đó là cách nói đối với hạng người trung hạ, còn đối với hạng người cao đẳng tu hành, những thứ này đều chẳng có. Nếu như vẫn còn những thứ này thì anh vẫn còn phân biệt chấp trước, vì anh làm sao có thể thành tựu? Trong Phật pháp cao cấp chẳng có những thứ này. Trong đoạn này nói đó thuần túy là Phật pháp cao cấp, cái này chẳng phải đối với hạng người trung hạ chỗ nói. Cho nên Phật phải gọi Di Lặc Bồ Tát để nói với ông ta, mà chẳng gọi A Nan. Ý nghĩa này rất sâu. Tác đắc thiện nguyện, tận tâm cầu sách. Chữ cầu sách này tức là thường gọi thiện xảo phương tiện. Thiện nguyện chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo, đây tức là thiện nguyện. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bốn kinh A Di Đà Phật, 48 nguyện, đây là thiện nguyện chân thật. Chúng ta ngày nay làm đệ tử của Phật, những vị Bồ Tát này cũng là đệ tử của Phật, nhất định là vậy. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ Phật phổ độ chúng sanh, đây tức là tác đắc thiện nguyện, tận tâm cầu sách, đi tìm những phương pháp thiện xảo phương tiện. Chúng ta phải chú trọng đến phương pháp. Như ngày nay, trong thời đại này là thời đại khoa học kỹ thuật, một thời đại phát triển nhanh chóng, chúng ta bèn lợi dụng công cụ của khoa học, đem Phật pháp phát dương quang đại, đem Phật pháp truyền bá cho quảng đại quần chúng, đây tức là tận tâm cầu sách. Chúng ta phải lợi dụng công cụ của khoa học, giúp Phật hoằng pháp lợi sanh. Hàm ai từ mẫn, chữ ai là đại bi tâm, từ mẫn là đại từ. Hàm ai từ mẫn trên thực tế tức là đại từ đại bi. Bi là thấy chúng sanh khổ, chúng ta sanh cái tâm lân mẫn, giúp đỡ họ lìa khổ. Từ là cho chúng sanh niềm vui, chúng ta phải giúp đỡ họ có được cái vui. Trong cái vui này, thực tế nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, y theo phương pháp của kinh Vô Lượng Thọ để tu học. Chẳng những tương lai có được lợi ích chân thật viên mãn, hiện tại thì có được sự vui vẻ chân chánh, hiện tại có được gọi là hòa báo, vãng sanh bất thối thành Phật là quả báo. Hoa quả đều thù thắng không gì sánh bằng. Biểu hiện ở bên ngoài lễ nghĩa đô hiệp, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đối với thế gian pháp tuyệt đối chẳng phá hoại. Thế gian pháp thứ thứ đều chú trọng, thứ thứ đều tuân thủ lễ của thế gian, nghĩa của thế gian. Đây tức là chúng ta thường nói, chúng ta học Phật phải biết hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Tỷ như chúng ta sống tại Tân Gia Ba, pháp luật của Tân Gia Ba chúng ta nhất định phải tuân thủ. Pháp luật này mỗi một quốc gia địa phương đều có rất nhiều sự khác biệt, đến địa phương nào thì nhất định phải tuân thủ pháp luật của nơi đó, phải tuân thủ phong tục tập quán của địa phương đó, vậy mới có thể được sự hoan nghênh ưa thích của người địa phương, họ hoan hỷ tiếp nhận. Cho nên nhất định phải biết được hiện đại hóa và bổn thổ hóa, câu lễ nghĩa đô hiệp, tức là hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Bao la biểu lý, biểu là sự, lý là đạo lý. Chỗ có tất cả sự lý, cả thảy đều bao gồm ở trong đó. Quá độ giải thoát, quá là siêu quá, độ là độ thoát, có thể khiến tất cả chúng sanh giống Phật Bồ Tát chẳng khác, siêu việt thù thắng. Bằng pháp môn này, trong một đời đạt được giải thoát, đích thật siêu quá. Đây là siêu việt các pháp môn khác, so sánh với các pháp môn khác thù thắng hơn. Giải thoát ở chỗ này đều là nói quả đức của sự tu hành. Cuốn 20 xin lật kinh bản, trang 122, trang 122, hàng thứ 3, từ câu thứ 2 bắt đầu xem. Tự nhiên bảo thủ, chơn chơn khiết bạch, chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc, nhất đáng khai đạt minh triệt, tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thắng. Từ chỗ này bắt đầu xem, về đoạn này đều là thuyết minh những vị Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới trạng huấn sinh hoạt của họ, cảnh giới tu học chân thật, công đức đều là bất khả tư nghị. Về phần kinh văn trong đoạn này, Thế Tôn, vì chúng ta đã nói 8 cái tự nhiên, ý nghĩa này thật tại là sâu rộng vô hạn. Nói một cách khác, đều là cảnh giới của Đại Bồ Tát. Hạng độ thấp nhất đều là biệt giáo sơ địa, cảnh giới của viên sơ trụ trở lên. Đương nhiên, chúng ta ở phàm phu địa, trí tuệ chưa khai mở, những cảnh giới này rất chẳng dễ để thể hội. Tuy nhiên, chúng ta phải biết có sự việc như vậy. Tự nhiên bảo thủ, tự nhiên tức là chẳng thêm một tơ hào tạo tác nào. Vậy chúng ta thường nói, chúng ta hữu tu hữu chứng, chữ hữu này thì là chẳng tự nhiên rồi. So với cảnh giới này cao hơn một tầng là vô tu vô chứng. Vậy chúng ta hiện nay cũng chẳng tu chẳng chứng, có phải chúng ta không? Chẳng phải cảnh giới của chúng ta đó là cảnh giới lại cao thêm một tầng so với hữu tu hữu chứng kia càng cao hơn? Bởi vì hữu tu hữu chứng họ vẫn còn trước tướng, họ vẫn còn chấp trước, cho nên cái tu chứng của họ chẳng phải chân chánh viên mãn, phải cần lên thêm một tầng nữa, lại hướng lên trên để tăng thêm một tầng. Cảnh giới ấy mới là chân thật, mới là viên mãn. Vậy thì hữu tu hữu chứng là ở phạm vi nào? Chúng ta thường nói thập pháp giới. Anh xem lục đạo đi lên thì có thanh văn pháp giới, có duyên giác pháp giới, có Bồ Tát pháp giới, có Phật pháp giới. Đây là thập pháp giới. Đây là đều là hữu tu hữu chứng. Cho nên hữu tu hữu chứng có thể ở tại thập pháp giới thành Phật.